This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Bà Bảo từ Dallas xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng sáng thứ sáu. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao rồi, có chuẩn bị gì cho cái The 4th July chưa?
Dạ vâng, khỏe thưa anh, và không có 4th July của năm nay đó thì chắc không có đi đâu được hết, tại vì có một số nơi ở Dallas cũng có bắn pháo hoa, tuy nhiên thì họ trực tiếp trên TV, trên truyền hình địa phương, hoặc là chúng ta có thể đến nhưng mà phải ngồi trong xe để coi, anh Tiến Dũng.
Wow, thì năm nay thì thấy... các thành phố họ, một vài thành phố lớn, và đặc biệt những cái tiểu bang nào mà có cái bệnh dịch này lây lan nhiều đó, thì sẽ không có bắn pháo hoa luôn, quý vị. Cũng rất là tiếc, nhưng mà bù lại thì người dân Hoa Kỳ, giống như là chúng ta biết người Mỹ thì lạ lắm. Anh không làm thì tôi làm. Trong khi mà chính phủ không có bắn pháo hoa đó, thì người dân lại mua pháo hoa đạt mức kỷ lục. Tức là bây giờ quý vị có thể đi vào những cái cửa tiệm như là Kroger, Tom Thumb, Walmart, thì pháo hoa cũng rất là khan hiếm. Hiện tại bây giờ thì người ta đã mua hết rồi, người ta tự celebrate ở nhà. Chút xíu này chúng ta nói về vấn đề mà người dân Mỹ bao nhiêu phần trăm là celebrate cái ngày The 4th July ở nhà, thay vì mỗi năm đó là họ đi ra đi ăn uống vân vân, thì năm nay thì họ tự xử ở nhà. Ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán không có mở cửa. Nhưng mà tôi cũng xin update lại chiều ngày hôm qua, tất cả mọi con số vẫn là màu xanh, quý thưa vị. Nhưng mà vàng thì xuống nhẹ nhẹ. Dow Jones thì cuối ngày lên 92 điểm, hiện tại là 25.827 điểm. Nasdaq thì lên 53 điểm, hiện tại là 10.207 điểm. Đây là những con số mà tôi cho rằng kỷ lục, quý thưa vị. Nasdaq kỷ lục. Và S&P 500 lên 14 điểm, hiện tại là 3.130 điểm. Thì nó 15 là 0.67%. Riêng về thị trường dầu thô thì sáng hôm nay vẫn mở cửa bình thường. Thị trường dầu thô thì nó không có liên quan gì đến cái The 4th July hết. Hiện tại một thùng dầu thô là 40 đồng lẻ 4 xu, giảm 61 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 3 đồng 80 xu. Một ao vàng hiện tại 1.786 đồng 30 xu. Với lại suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.79%. Lại suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.24%. Lại suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.32%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 49.450.000 đồng cho một lượng, bán ra là 49.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin rất là quan trọng với quý vị nào đã chưa từng rờ đụng tiêu xài được cái số tiền gọi là stimulus package, số tiền mà cái cứu trợ cho cái đại dịch vừa rồi, thì đúng ra thì tiền quý vị đã gửi về rồi. Đã gửi về rồi. 2 triệu người sau cùng, được gọi là 2 million Americans in May, thì chính phủ đã gửi ra cái đợt cuối cùng. Thì 2 triệu người này không có nhận được check, cũng không có nhận direct deposit, nhưng nhận được cái gọi là cái debit card. Và có một số đông đã giục thùng rác. Và họ nói cái money này đó là sau cùng thì chính phủ gửi ra là khoảng 2 triệu người. Nhưng mà có một số người đã gọi lên, một số đông nha, là nói là họ không có nhận được cái tiền stimulus package. Thì khi mà check lại thì tất cả những người đó đã được gửi ra rồi. IRS đã gửi ra rồi. Nhưng cái vấn đề là họ giục thùng rác. cái bì thơ đó thì ông giải thích trước đây nó có đề ở ngoài cái chữ giống như là tiền, cái card, something cái card, thì nhiều người nghĩ rằng cái này là cái scam hay là những cái quảng cáo thôi, họ dục thùng rác. Quý anh nhớ là chúng ta nhận được một cái bì thơ nào mà chúng ta rờ thấy một cái card ở trong đó thì chúng ta cứ mở ra coi thử. Thứ nhất là họ dục thùng rác, thứ hai là họ không biết activate cái card. Trường hợp này quý vị có thể gọi vào số 1-800-240-8100, 1-800-240-8100. Cái số điện thoại này sẽ active luôn luôn để quý vị có thể gọi vào, để người ta sẽ trả lời. Nếu quý vị nhận một cái lá thư nào đó yêu cầu quý vị gọi lên, nếu chưa nhận được check mà không phải số điện thoại này, 100% là scam. iOS nhắc rất là rõ vấn đề này, số điện thoại là 1-800-240-8100 là đúng số điện thoại của iOS chúng ta gọi vào để họ có thể giải thích và gọi là giúp đỡ quý vị nếu vị không nhận được tiền. Thì bây giờ là không còn cái tiền này đấy, gọi là không còn chờ đợi gì nữa, đã the last minute rồi, xong hết rồi. Nếu mà vị vẫn chưa nhận được thì đó là cái số điện thoại chúng ta nên gọi lên để tham khảo. iOS sẽ giải thích quý vị, họ sẽ check cho vị là tại sao vị chưa có tiền. 1-800-240-8100, nếu một cái lá thư nào quý vị nhận được mà kêu quý vị gọi mà không đúng số điện thoại này thì iOS sẽ rõ là 100% là scam nha. Nhớ cái số điện thoại mà dùng điều đọc là chỉ có một số một vậy thôi. Một bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua chắc có nhiều người nào mà gọi là thân chủ của nhà băng Chase một lần hú hồn, thưa vị. Lý do vì ngày Saturday và ngày Sunday vừa rồi đó, có một số đông, rất là đông, thì họ kiểm tra cái account của họ đó, tiền mất tiêu. Wow, thì ông nghĩ là khi mà một ngày đó chúng ta mở cái account chúng ta lên, băng account lên không có tiền. Sợ lắm. Người ta đã gọi là hồi ngày hôm qua là cái social media là storm luôn, nhiều người gọi chia sẻ ứng sùm hết. Và Jay cũng đã sốt vó lên để coi kiểm tra lý do tại sao. Và họ nói là cái technical problem, gọi là technical issue. Khi mà update một cái data đó, họ làm sao nó không biết nữa, nó làm cho những cái số đó. Ví dụ đã từng làm database cũng khoảng 10 năm, nhưng biết nó đơn giản, chứ chúng ta cái null, N-U-L-L, null là gọi là cái data nó không có gì hết. It's not about no hoặc là empty, nhưng phải để no trong một cái table của nó. Thì họ update khi họ lỡ đánh một cái execute vào, họ viết một cái storm procedure execute không đúng đó, thì sẽ sai. Nhưng mà thường cái database họ backup nhiều lắm, và sau đó họ lại sửa lại, thì everything go back to normal. Ngày hôm qua, cái tuổi chiều ngày hôm qua thì go back to normal. Và có nhiều người nói rằng, có account của tôi tự nhiên cái vô 2.500, extra 2.500, không biết tiền từ đâu xuống. Bởi vì tiền nó không phải belong to me. Một số người mất trắng tiền luôn. Tức là cái số tiền đó, nó được bóc đi, bỏ chỗ này, chụp chỗ kia, lộn xộn hết. Mà cuối cùng họ đã rerun cái data lại, thì everything go back to normal. Nếu vị nào mà vẫn còn cái issue này, vẫn còn đó, thì chúng ta nên gọi lên nhà băng Chase để họ sẽ giải quyết cho vị. Nhưng mà tôi tin chắc rằng everything hình như là đã go back to normal, quý vị. Và đi kế tiếp thì liên quan đến người dân Hoa Kỳ đã gọi là cái số người mà gọi là celebrate cái the 4th of July ở nhà đã lên kỷ lục 57% theo cái thống kê về cái survey của Bank of America trên 1.038 người, trên 1.000 người. Và họ cho biết rằng những người này họ mua đồ về nhà tự ăn uống nhậu nhẹt một mình, và ngay cả có pháo bông luôn. Pháo bông hiện tại dự vị đi mua cũng rất là hiếm, vì người ta mua rất nhiều. Và theo cái số này thì 57%, đây là con số kỷ lục, chưa bao giờ mà người Mỹ ở nhà celebrate nhiều như vậy. Đa số thì thường họ làm việc mệt mỏi, cái đến ngày weekend thì họ đi ra ngoài họ ăn, họ không muốn gọi là spend more time về cooking nữa. Có một số đông thì họ cũng ăn uống ở nhà, nhưng mà năm nay phải nói rằng số đông hơn hết là người Mỹ celebrate ở nhà. Cái tuần lễ Father's Day vừa rồi, Father's Day là 44%, cũng là con số quá đông. Thường thường ngày lấy cha lấy mẹ thì người ta ra ngoài người ta ăn, nhưng mà năm nay khác mọi năm trước rất nhiều, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về bankruptcy. Quý vị biết rằng bankruptcy là một cái rất quan trọng cho một cái cuộc đời con người cũng như một cái business. Cái bankruptcy là một cái life, tức là một cái đường dây sống của mình. Nếu mà quý vị cắt đứt thì coi như là chúng ta đến tận cùng rồi. Vậy thì what is bankruptcy? Cái bankruptcy đó là federal, tức là the legal process, tức là hợp lệ, liên bang sẽ hợp lệ cho một cá nhân hoặc là một cái business nào đó wipe out cái nợ của họ hoặc là tái cơ cấu lại cái system làm việc hay là cái business của họ. Tức là hợp lệ để mà giảm nợ hoặc là giúp cho họ tái cơ cấu lại. Và cũng depend on cái bankruptcy loại nào, quý vị. Và đầu tiên là what type of bankruptcy, bao nhiêu cái bankruptcy out there là thường thường là common. Có 3 loại bankruptcy, 7, số 7, chapter 7, chapter 13 và chapter 11. Tức là trang 7, trang 13 và trang 11. Trang 7 thường thường là wipe out tất cả những unsecured debt, tức là những cái debt nào mà nó không có secure là họ wipe out hết. Chẳng hạn như là credit card, unsecured loan, cái loan nào đó mà như là mượn mua xe, mua gì, whatever. Thì thường thường for individual, thì những người nào mà có nhiều cái nợ và không có income và cũng không có cái tài sản gì hết thì chapter 7 là make sense nhất. Thí dụ như Dũng mượn rất nhiều nợ, không có nhà, không có xe gì hết, thì cái chapter 7 là Dũng nên khai cái đó, tức là cái phá sản. Cái chapter 13 là cho individual, not business. Cái đầu tiên cũng giống như vậy, cái thứ hai, 13 cũng, cái số 7 cũng vậy, số 3 cũng vậy. Và cái số 13, chứ là 13, là những người nào mà có nhiều lý do để mà khai cái chapter, không có thể khai được cái chapter 7. Nó có nhiều lý do khác nhau mà dù không có đủ giờ nói đây. 13 cũng giống như cái số 7. Nhưng mà 13 này có thể là giúp cho vị trả cái nợ từ từ. Trả cái nợ từ từ, chẳng hạn như là một cái student loan chẳng hạn. Chúng ta phải trả từ từ lại. Tức là nhiều cái năm thì chưa break it down. Nhưng mà chúng ta phải trả lại cái nợ đó. Ok. Rồi cái 11 là cái nợ mà cho những cái corporation hay là business. Cái 11 như ngày hôm qua chúng tôi gửi lên bản tin Pizza Hut đã khai cái chapter 11. Rồi if mà vậy thì cái nào là right choice thì Dũng nhắc lại là personal hay là về individual, chapter 7 và 13. Còn quý vị nào mà khai phá sản mà chúng ta có business đó, là chapter 11. Chapter 11 nó đơn giản là những cái corporation nào đó hay những cái business nào đó mà giúp cho cái generate income, tức là giúp mướn người đó, thì chúng ta khai cái chapter 11. Đó là cái những cái gì sơ sơ chúng xin gửi lại vị về cái bankruptcy. Xin trở lại vào bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là trong những cái tháng gần đây, thì chúng ta thấy rằng các cái cơ sở thương mại nhỏ vừa của Hoa Kỳ cũng đã phao cái băng proxy này rất nhiều, anh Tiến Dũng hả? Bởi vì cái ảnh hưởng của cái dịch bệnh COVID-19 này. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta có thể làm, đó là chúng ta có thể ủng hộ, phải nói gọi là ủng hộ những cái cơ sở thương mại của địa phương anh hả, như là nhà hàng, những cái nơi mà bán thức ăn của trong cái nơi mà chúng ta ở, dòng chúng ta ở trong thành phố đó, thì cái điều này cũng giúp ích rất nhiều cho họ trong cái việc mà có thể duy trì cái business trong thời gian này hả anh Tiến Dũng?
Ví dụ xin nói sơ như thế này, chứ thưa vị, quý vị cũng đừng có gọi là khủng hoảng quan ngại nhiều quá về vấn đề gọi là bankruptcy của những cái cơ sở thương mại. Vì nếu mà vị hiểu rõ hơn, lại ví dụ chưa giải thích cái vấn đề đó chút xíu, là thường thường đó là dùng cái từ chính xác cho vị hiểu là thừa nước đục thả câu. Thí dụ như ví dụ ôm một cái chuỗi về franchise làm 50 năm, lời hàng trăm triệu, và số tiền đó thì nó nằm không nằm trong một cái business nữa, asset đó sẽ đưa ra ngoài. Tức là sẽ chia ra và business chỉ nằm khoảng đó. Thí dụ như business đó asset cái total là khoảng chừng 1 triệu. Bị cái đại dịch xảy ra, thí dụ lỗ 2 triệu, mất 1 triệu, hỏi 2 triệu, là total là 3 triệu. Nhưng mà 100 triệu, 200 triệu bỏ nhà băng thì không ai biết hết. Nhưng mà thí dụ vẫn có thể khai phá sản được. Ok? Khai phá sản là làm gì? Chẳng hạn như khai phá sản để giúp cho landlord giảm tiền thuế xuống, tiền nhà xuống. Giúp cho những cái nhà băng giảm tiền lời xuống. Tức là chúng ta làm một áp lực. Nếu mà tôi xả khai cái chapter 11 đó, mà bạn không giảm tất cả những thứ mà tôi yêu cầu đó là bạn mất trắng luôn. Thí dụ như Dũng cho một cái người nhà băng cho Dũng 11 triệu, tiền lời là 7%. Bây giờ ví dụ nó tôi bạn FC, nhà băng nếu mà không xuống nó thành 3% thì mất trắng 1 triệu. Bây giờ là gọi là rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Thì nhà băng nói là ồ thay vì mất trắng 1 triệu thôi thì giữ 1 triệu đó và cho nó xuống tiền lời thôi. Đó là cái cách nào, cách mà những cái business hiện tại giờ họ đang làm nũng trong cái thời điểm này là cái cơ hội mà họ có thể được file bankruptcy để mà làm nũng tất cả, chẳng hạn như là landlord, tức là cái nơi mà chúng ta mướn chỗ giảm tiền thuế xuống, tiền thuê xuống, rồi nhà băng giảm tiền lời xuống. Vậy thì quý vị nhớ, cái bankruptcy không phải là cái tệ, nhưng mà là một cái con cờ để mà giúp cho giảm tất cả những cái tiền lời hoặc là cái tiền mướn chỗ. Quý vị, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần long weekend vui vẻ hạnh phúc với gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào tạm biệt anh Tiến Dũng và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một long weekend thật là bình an, hạnh phúc và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này vào tuần sau.